Bán bồ.
Khôi hài và giễu cợt tưởng như không có giới hạn, nhưng thực ra cũng có ngưỡng của nó. Khôi hài cũng có red line, ranh giới đỏ. Nhắc đến ranh giới đỏ, tức là sẽ gây tranh luận với những nước phương Tây dân chủ. Người ta có thể vẽ tranh vui, tranh châm biếm cả Tổng thống, Thủ tướng, cả Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Người vẽ ấy được coi là có quyền công dân, quyền dân chủ, một thứ quyền không bị hạn chế. Nhưng có khi, táo trồng ở đất A thì ngọt, mà đem sang trồng ở đất B thì chua. Cái dân chủ không giới hạn ấy xem ra không thích hợp với phương Đông, đầy tôn ti thứ bậc, đầy đức tin nữa. Chịu được chăng khi trên bàn thờ tổ tiên ở phương Đông, người ta vẽ cảnh con gà, khỏa thân đang múa thoát y vũ ngay trước tấm chân dung cụ tổ của gia đình? Chịu được chăng khi người ta vẽ sơ đồ thuyết tiến hóa của Darwin, từ tảo đơn bào, đa bào, chuyển thành nòng nọc, lên bờ thành ếch nhái, rồi thành vượn người, đi đứng lom khom cho đến khi đứng thẳng thành con người thông minh, Homo sapiens? Và đoạn cuối cùng của tiến hóa ấy, sau giai đoạn vượn người lom khom, thì tiến hóa đến cảnh Chúa Giê-xu giang tay tuấn nạn trên cây thập tự. Các tôn giáo coi con người là sản phẩm của Chúa Trời đều coi thuyết tiến hóa là một sự báng bổ. Chịu được chăng khi người ta vẽ hình A-la-hát Chúa Trời và ngôn sứ Mohammed, người sáng lập Đạo Hồi? Đạo Hồi cho rằng con người trần tục không có khả năng tư duy về Chúa Trời và các đấng tiên tri. Sự tư duy của con người bằng hình ảnh là sai lầm và ngộ nhận. Chỉ cần vẽ hình các đấng bậc thôi, chưa cần vẽ biếm họa, cũng đã bị coi là báng bổ, xúc phạm. Tội báng bổ ấy là tội chết. Những người phương Tây vẽ biếm họa ấy không phải là không biết, nhưng họ nhân danh dân chủ để cố tình và chủ ý thực hiện hành vi giễu cợt. Nhưng dân chủ không phải là một khái niệm vô biên, không ranh giới, không giới hạn. Ở Âu, Mỹ, bây giờ, người ta vẫn theo dõi điện thoại như điện tử và những hình thức thông tin liên lạc của công dân cùng các chính khách. Nhân danh an ninh, để lộ thông tin liên quan đến bí mật quốc gia, gây tổn thương cho thể chế, chính trị đều có thể bị trừng phạt, chứ không được miễn trừ. Nhân danh an ninh, chỗ này có câu chuyện tự diễu của người phương Tây. Một công dân đứng giữa quảng trường và hét to: Tổng thống là thằng ngu. Ông công dân lập tức bị bắt, bị đưa ra tòa và bị kết án. Ông ta đi tù không phải vì tội báng bổ, mà vì tội tiết lộ bí mật quốc gia. Biết rằng quyền dân chủ không phải là vô giới hạn, thế mà vẫn vẽ trêu ngươi Hồi giáo. Biết rằng vẽ hình các đấng bậc và hình ngươi là báng bổ, thế mà vẫn vẽ như kiểu khiêu khích Hồi giáo. Người ta nhân danh dân chủ để xử sự theo kiểu vô thần, vô thánh. Đúng là con người có quyền chọn vô thần hay cho đức tin, có thể chọn vô đạo thay cho tôn giáo, nhưng không thể cư xử vô đạo để day xéo lên những điều mà người khác coi là thiêng liêng. Và một khi vẫn cố tình chủ ý day xéo, thì sự trừng phạt thật rùng rợn. Vụ tàn sát ở tòa soạn tuần báo Charlie ngày 7 tháng 1 năm 2015 không dừng lại ở đấy. Sự khiêu khích vẫn tiếp diễn khi vào ngày 16 tháng 1 năm 2015, Charlie Hebdo đăng tiếp một hí họa nữa về Hồi giáo. Sự khiêu khích này để đạt mục tiêu gì? Khủng bố không bao giờ có chỗ đứng trong xã hội văn minh. Sự khiêu khích và báng bổ cũng không có chỗ đứng trong xã hội văn minh. Ở chỗ này, phương Tây đã xử sự theo kiểu thực dân trịch thượng. Tự coi mình là người nắm chân lý và làm trọng tài cho tất cả. Làm phóng sự truyền hình về chuyện ăn thịt chó ở Việt Nam. Một cô phóng viên Anh dùng kỹ thuật bàn dựng cắt ghép cảnh để cho thấy người ta cư xử tàn bạo với cả bạn bè của con người. Nếu quay cảnh lò mổ bò, mổ lợn và lò giết gà ở phương Tây thì cũng rùng rợn lắm. Trong khi có thể chính cô đang ăn thịt những con vật ấy. Cô chỉ cảm thấy vô can vì cô mua thịt ở siêu thị và không nhìn thấy cảnh chúng bị giết mổ. Cô lấy lý do chó và ngựa là bạn của con người. Nhưng Phật giáo còn coi tất thảy sinh vật là bạn của người. Sinh vật nào cũng quý mạng sống của mình hơn hết. Như con người vẫn coi mạng sống của mình là hơn hết. Nói tóm lại, chính cô cũng đang ăn thịt bạn bè của người. Lối sống ăn thịt của cô cũng đang tiếp tay cho sự giết mổ rùng rợn. Tôi không ăn thịt chó, nhưng tôi cũng không thực dân và không trịch thượng như cô phóng viên phương Tây cùng những người như cô, chỉ đứng ở cái góc hẹp của mình mà phán xét những gì mình không hiểu, chỉ luôn thấy mình là đúng và kỳ thị những gì không giống với mình. Sự vô minh, sự nhầm lẫn, sự ngộ nhận đang khiến nhân loại chia rẽ và phân rã, trở thành nạn nhân của chủ nghĩa cực đoan và khủng bố trên toàn cầu. Phải có danh gì? 1. Lâu lâu rồi, tôi có lần nhìn thấy cái danh thiếp của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Đơn giản, sơ sài, chẳng có dụng ý thiết kế gì. Chắc là anh đặt cơ sở in nào đó in cho đủ cái tên, địa chỉ, số điện thoại, tức là đủ nội dung cho một cái danh thiếp. Người ta in cho thế nào thì anh nhận thế và dùng như vậy. Đấy là lần anh Thiệp và tôi được mời sang Đan Mạch dự một cái liên hoan văn hóa gọi là Hình ảnh châu Á. Sau đó đi tiếp sang Thụy Điển dự hội chợ sách quốc tế Gotebung, thực hiện bài buổi đọc sách trước công chúng. Có một lúc đã xong việc, ngồi chuyện trò hai người với nhau. Anh Thiệp đưa cho tôi cái cạc để khi về Hà Nội còn liên lạc mà gặp lại. Cái cạc chỉ ghi Nguyễn Huy Thiệp, nhà văn. Tôi nhìn cái cạc và nói, trong này thừa chữ nhà văn. Tôi nghĩ, cái người ta cần thì đã đủ. Tên người, số nhà, số điện thoại, địa chỉ email, không cần gì thêm. Người trong giới chỉ nhìn tên, biết đấy là nhà văn. Người không biết đến anh thì có ghi thêm chữ nhà văn vào, cũng chẳng ý nghĩa gì. Anh Thiệp nghe, gật gù. Ừ, đúng. Nhân nói về Nguyễn Huy Thiệp, lan man sang một chuyện liên quan. Tôi quen biết một vài anh em trẻ làm báo, tốt nghiệp báo chí ra hẳn hoi. Một lần tôi nhắc đến chuyện của Nguyễn Huy Thiệp, thì hóa ra các cậu không biết đấy là ai. Ngạc nhiên ư? Ờ, có thể ngạc nhiên với bạn và tôi, nhưng đời sống thì không ngạc nhiên. Đời sống luôn có những điều mà chúng ta không ngờ, và không đời sống có thể thiếu những điều mà chúng ta biết, biết rành mạch. Có lần, một nữ phóng viên đi họp báo về hỏi tôi. Nữ nhà văn XYZ viết gì hả anh? Tôi kể tên một vài tác phẩm của chị. Một cây bút rất hoạt ngôn, nhưng khi viết thì không hoạt, không đặc sắc như khi nói. Nhà báo trẻ tất nhiên là chưa đọc XYZ, cho nên mới hỏi như trên. Cô kể, dạ hôm nay em họp báo, ngồi cạnh chị ấy. Em hỏi xin lỗi chị là ai? Chị ấy giơ một ngón tay bảo, bạn đừng giận nhé. Để giữ trật tự, chị ấy lấy bút viết vào sổ tay của chị mấy chữ. Nhà văn, XYZ, chia sang cho em xem ạ. Cô nhà báo trẻ mỉm cười, lịch sự. Lịch sự thôi. Tất nhiên là cô không có gì phải giật mình. Cô đâu biết chị là ai. Ảo tưởng, không chỉ là nữ nhà văn vừa nhắc, mà ngay cả một số cây bút trẻ mới in đôi ba cuốn sách bây giờ cũng luôn ảo tưởng mình đang ở độ sinh thời và văn thời. Ý nói là thời mình đang xinh đẹp và thời mình đang nổi bằng văn. Họ quên mất rằng văn chương đang trở thành một chuyên môn hẹp, chỉ có người trong giới và số người đọc văn quan tâm mà thôi. Người sành văn đương đại và chịu khó cập nhật văn chương là giới tri thức trẻ, thậm chí giới làm khoa học tự nhiên. Một nhà văn danh tiếng lắm cũng không thể so sánh với sự nổi tiếng của một người mẫu hoặc một ca sĩ hạng hai. Không so bì và không hề chua chát, đấy là sự thật. Hãy bình thản mà nhìn nhận sự thật này. Nhà văn nên lấy làm hãnh diện về cái danh trầm tĩnh, không ồn ào của mình. Nhà văn mà cũng sặc sỡ như một nghệ sĩ biểu diễn thì thú thật, có một cái gì đó đang nghi ngại trong văn chương của ông ta. 2. Nhưng bây giờ trở lại với cái danh thiếp. Lâu nay công dân mạng truyền nhau một số danh thiếp khủng, suýt xoa truyền, rinh rích truyền, săng sạc truyền, đúng là danh thiếp khủng. Chi chít chữ, dày đặc chữ, chen chúc chữ. Kể cả nới rộng khuôn khổ cũng không đủ chỗ để mà ghi cho hết các chức danh. Một bác sĩ, tiến sĩ, nhà thơ, nhà làm luật, một nhà khoa học có cả chức danh trong hội đoàn kết các dân tộc và các hội nghệ sĩ, tức là khoa học có gian díu với văn nghệ. Một chức sắc tôn giáo, Nam Mô A Di Đà Phật, đếm ra có đến 9 chức danh. Xin lấy cái danh thiếp số 1, Ma Mồ Xè. Mỗi chức danh trong cái danh thiếp là nhằm vào các đối tượng sau. Chức danh bác sĩ là dơ ra với lực sĩ cử tạ, có thể bẻ ngà voi. Tiến sĩ là với sinh viên mới nhập học. Nhà thơ là với nhà toán học, vật lý học, vân vân. Nhà làm luật là với người lái xe vượt đèn đỏ. Tức là đối tượng nào cũng nhặt ra được cho mình trong cái rổ thóc trộn gạo của cô Tấm một hạt có ý nghĩa hoặc là phản ý nghĩa. Công bằng, không ai ra về tay trắng. Trăm bó đuốc cũng bắt được một con ếch, xả một băng đạn liên thanh sao cũng trúng một viên. Nhưng mà sao túng cái đống vừa gạo, vừa trấu, vừa thóc ấy lên thì cũng oan ra. Người tai biến cần cấp cứu thì chỉ nhìn những chữ nhà thơ. Ông cắt đường vượt đèn đỏ thì thấy danh tiến sĩ, nghĩa là chúng sinh ra sẽ bị tàu hỏa nhập ma. Chỉ có chủ nhân danh thiếp là người rung đùi, nhấp nháp khoái cảm về sự đa tài, đa diện, đa năng, đa phương tiện của mình. Ông không cần biết rằng trong cái nồi lẩu kia, người ta chỉ thấy cái ông bác sĩ giỏi nhất trong đám nhà thơ giỏi nhất trong đám các nhà làm luật, người ta chữa bệnh giỏi nhất trong các nhà giáo, vân vân. Chỉ riêng những danh hiệu ấy, bản thân nó đã hàm ý tính thiếu chuyên nghiệp, chưa nói là gây cười, sau đó là gây nghi ngại. Cái danh thiếp có một chức năng mà xã giao gì khi vừa gặp mặt, anh đã tuôn một tràng xối xả khiến đối tượng tối tăm mặt mũi. Một đòn đánh phủ đầu thị uy, một đòn cân não nhằm gây ấn tượng, khiếp nhược và quy phục hoàn toàn. Có thật thế không? Hay chỉ là gây sự nực cười, phải kìm nén trong lòng? Xã giao đã biến thành phản xã giao. Khi làm biên tập, tôi thường gạch những thứ chức danh mà tác giả cố tình ghi trước tên mình, như giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ ưu tú, nhà văn, vân vân. Những thứ ấy chỉ có nghĩa khi tiến sĩ nông nghiệp viết bài về nuôi trồng chẳng hạn, để tăng thêm độ tin cậy chuyên môn. Còn giáo sư điều khiển học viết về thơ ca thì cũng chỉ có tính tham khảo, và giáo sư sinh học cũng sẽ bình đẳng như một người lái xe. Nếu họ cùng viết bài về thơ, đứng trước người đọc báo không cần chức danh, bằng cấp, trái ngành nghề, chỉ cần bài viết có sức thuyết phục. Cái danh thiếp thực hiện chức năng xã giao thay cho chủ nhân. Khi hai đối tượng giáp mặt, phép lịch sự bao giờ cũng là phải xưng tên mình trước khi hỏi tên người đối thoại. Vậy ta cũng phải đưa ra cái nêm cạc của mình trước, rồi mới mong muốn được đối đáp đáp lễ bằng danh thiếp của họ. Nghi thức đối ngoại có khi còn dẫn đến chi tiết này. Khi đưa danh thiếp trực tiếp, tức là không phải thông qua thư ký hay gửi qua bưu điện, người ta gập nhẹ góc trên bên trái của danh thiếp rồi trả nó gần về vị trí cũ. Băn khoăn, những danh thiếp đầy tràn chức danh chắc không có chỗ để gập góc kiểu này. Cái danh thiếp đôi khi phải làm những việc lời ít, ý nhiều. Sau khi được mời chiêu đãi, ta muốn gửi lời cảm ơn mà không phải viết một bức thư. Đơn giản thôi, gửi một cái danh thiếp của mình qua thư ký, qua người lái xe, qua bưu điện. Ghi vào khoảng trống bên dưới danh thiếp hai chữ viết tắt PR, tức là Pour Remercier, xin cảm ơn. Một lời chia buồn từ nơi xa mà không thể nói lên hết bằng lời sẽ là hai chữ viết tắt PC, Pour Condolences, để chia buồn. Mà chữ viết tắt theo đúng phép xã giao phải viết bằng bút chì. Nhắc lại một tí để thấy rằng cái danh thiếp là đại diện cho một con người, là gương mặt của chủ nhân, là danh dự và tính cách của chủ nhân. Danh thiếp giúp cho người ta không nói sai, viết sai tên người khác. Thà không nhắc tên, chứ đã nhắc mà sai tên người ta là điều tối kỵ. Danh thiếp không phải chỉ có một chức năng là phô trương về chủ nhân. Không chỉ tuyên truyền quảng cáo, đánh bóng tên tuổi hoặc PR. Nhưng ở chỗ này, cách thức xã giao này là nhằm vào đối ngoại. Còn ta với ta, không khéo lại trở thành một thứ Tây An Nam. 3. Những cái nềm cạc phải oằn lưng, vác đầy chức danh cho chủ. Chung quy, chỉ tại cái truyền thống phải có danh gì với núi sông. Thời xưa, đi học, chỉ có mục tiêu lớn nhất là đỗ đạt để ra làm quan. Đỗ đạt đi cùng với được thăng quan, tiến chức, cưỡi ngựa vinh quy. Được vời vào triều, vua biết mặt, chúa biết tên. Vậy mà người có chút danh rồi, có khi vẫn còn mặc cảm, sợ người đời không biết, cứ phải tự PR, tuyên truyền, quảng cáo. Không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào, không chịu buông tha bất cứ một đối tượng nào. Cái danh thiếp cũng có một cái lý như thế. Rồi cũng trong một cái cơ chế kiêm nhiệm nhiều, mỗi người kiêm vài ba chức vụ nữa. Mỗi người làm hội viên của dăm ba tổ chức đoàn thể. Một thạc sĩ văn hóa quần chúng có thể là ủy viên ban chấp hành một hội hữu nghị, tham gia thêm hội bơi lội và hội nuôi ong, là giám đốc của công ty xuất nhập khẩu thủy sản. Hội hè quần chúng thì ai có hứng, có sức, cứ việc tham gia nhiều cũng được. Nhưng công tác quản lý các cơ quan nhà nước thì kiêm nhiệm là hình thức tập quyền thiếu hiệu quả. Đời thiếu gì người có năng lực, nhân tài như lá mùa thu. Khai thác chưa hết, sử dụng chưa hết, động viên chưa hết, sao cứ phải dồn trút nhiều cương vị, nhiều chức danh cho một người. Hạ cánh an toàn chỗ này thì lập tức cất cánh mạo hiểm ở ngay đường băng bên cạnh. Thời nay, khó mà có những người đa tài như Leonardo da Vinci. Bản thân mỗi ngành lại chia ra làm nhiều nhánh. Kiến thức của mỗi người, mỗi ngành, mỗi nhánh quá nhiều. Đến mức cả đời người chuyên sâu một việc cũng không tiếp nhận và khai thác cho hết được. Đa tài chỉ là một ảo tưởng. Đa tài rất nhiều khi chỉ đồng nghĩa với chuồn chuồn đạp nước khơi khơi. Một thứ ông, bà, biết tuốt, Mr. Miss, Knau On. Cái danh thiếp số 2, nêu ở trên, nhắc nhở đến chuyện nhà khoa học đã tham gia phát hiện ra một pho tượng cổ bị lãng quên trong một ngôi chùa. Bây giờ, bạn hãy đến thăm ngôi chùa ấy mà xem. Một tấm bảng gỗ, viết chữ bằng sơn đỏ, kể rằng ngày ấy, tháng ấy, chúng tôi đến chùa và phát hiện ra pho tượng này trong chính điện. Lúc ấy không ai biết là tượng của ai, chất liệu gì, được tạo tác theo phương pháp nào? Chúng tôi đã dùng nhiều hình thức khảo cổ, truyền thống và tinh vi, hiện đại để giám định, xác định và khẳng định, vân vân và vân vân. Nội dung chính không có lỗi chính tả, chỉ có một điều. Ở góc dưới tấm bảng, phía bên phải, nhà khoa học đã dắt vào đấy tấm ảnh chân dung của mình. Ảnh ép Flatic hẳn hoi, nhân vật Com Lê Cờ, Ravat, hẳn hoi, cười tươi hẳn hoi. Mỗi tội, cái bảng nội dung không còn chỗ để dán tấm ảnh vào. Nhà khoa học cũng mặc cảm sợ người đời không biết mặt mình. Thế là đành dắt tấm ảnh vào góc. Dưới cùng, bên phải. Đôi khi gió thổi, cái ảnh ép plastic rung rung lật lật. Bây giờ trở lại ngôi chùa ấy, đọc cái bảng ấy, ta vẫn thấy tấm ảnh ấy ở đúng ngay chỗ ấy. Tài sản riêng. Nghệ sĩ vẫn thường được người đời cảm thông vì cái tính nông nổi. Không phải tất cả, nhưng nhiều người như vậy. Họ có thể sâu sắc trên sân khấu, trên màn ảnh, trong trang sách, nhưng hời hợt trong đời riêng. Thông cảm. Họ có thể chín chắn trong tác phẩm, nhưng nhẹ dạ trong đời riêng. Thông cảm. Họ có thể nghiêm khắc, khó tính trong lao động nghệ thuật, nhưng dễ dãi trong đời riêng. Thông cảm. Họ có thể sắc sảo duy lý trong sản phẩm nghệ thuật, nhưng rất bản năng, nông nổi trong đời riêng. Thông cảm. Luôn luôn là người được nghe những kiểu bộc bạch trên phương tiện thông tin đại chúng theo kiểu chồng tôi và tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi bay trở ra Hà Nội, thì một ngày sau anh ấy cũng từ Sài Gòn bay ra theo. Anh ấy tìm đến đúng lúc chúng tôi đang diễn tập vở mới. Và chính lúc ấy, chúng tôi hiểu rằng mình đã thuộc về nhau mãi mãi. Một nhà thơ danh tiếng thì báo chí nào cũng kể chuyện mình lấy vợ ra làm sao. Gia đình vợ thuộc loại danh gia vọng tộc, nên cô con gái canh vàng lá ngọc không hề muốn bị đưa lên báo chí như thế này. Nhưng dù sao, nhà văn vẫn cứ kể, đám cưới thì tưng bừng ở Hà Nội, thành truyền thuyết rôm rả trên khắp hệ thống thông tin đại chúng. Thấy những tưng bừng rộn rã kiểu ấy, thú thật tôi có chút ái ngại cho đương sự. Họ đang ồn ào, bắc một cái thang để trèo lên, nhưng không nghĩ rằng có lúc phải xuống thang. Phô diễn tình yêu tuyệt vời hôm nay, không nghĩ rằng nhỡ đâu ngày mai tan đám. Biết ăn, biết nói với công chúng ra sao? Có hợp thì có tan và ngược lại. Người phù phiếm thì chẳng có gì phải ngại, phải lo. Ngày mai tan thì lại tận dụng báo chí làm một cuộc rầm rộ mới, lợi cả đôi đường. Nhưng đây ta nói chuyện giữa những người có tâm, có trí với nhau. Nhưng anh bạn nhà thơ kia, giờ đây mọi thứ không còn là ban đầu nữa. Đời sống gia đình mòn mỏi. Cô lá ngọc cành vàng kia giờ héo úa. Cả ngày cô không có gì để nói với chồng. Dù chỉ một câu. Bây giờ là lúc xuống thang, nhưng anh giấu. Anh không còn dám mượn báo chí để phát tán truyền thuyết. Không phải ai cũng vậy. Nhiều người sau đấy có được một đời sống riêng, có thể nói là yên ổn và ấm áp. Nhưng ngay cả viên mãn như vậy thì đời sống riêng không phải là cái để đem ra khoe. Đời sống riêng là một thứ tài sản của riêng ta. Nó cần phải hơi ích kỷ một chút. Không chia sẻ theo kiểu bao la, hào phóng, rộng rãi được. Nó dị ứng với tất cả những gì theo kiểu chia phần một miếng giữa làng với công chúng. Nó không chịu được sự can thiệp từ bên ngoài của công chúng. Không chịu được sự nhòm ngó theo kiểu tìm chuyện để mua vui. Người khôn ngoan Homo sapiens tìm thấy niềm vui trong việc gìn giữ bảo quản một đời sống riêng. Ta có thể trong ánh hào quang của sân khấu cuộc đời. Khi ấy, ta thuộc về đám đông. Nhưng khi đèn tắt, ta về với tổ ấm của ta. Ở đấy, không ai bên ngoài được phép thọc cái mũi, tò mò vào. Có một anh bạn rạch ròi được theo kiểu này. Anh không bao giờ để cho vợ con đến cơ quan anh, cũng không để cho người cơ quan đến nhà mình. Mọi việc hầu như đều có thể thu xếp được mà không bị lẫn lộn, nhập nhằng bên này, bên kia. Vợ con như vậy khó có điều kiện can thiệp vào chuyện ở cơ quan. Người cơ quan thì mọi việc có thể giải quyết ở cơ quan. Thân tình hơn tí nữa thì ngoài giờ làm việc ngồi quán bia, quán cà phê, san sẻ cảm thông gì gì cũng chỉ ở mức ấy. Những người có danh, nhưng công việc mang tính đơn lẻ cá nhân, như nhà văn, họa sĩ hay nhà khoa học, thì có danh cũng để đấy. Danh có thể gác sang một bên, để mà được sống đời cá thể tự do, sáng tạo. Người như vậy không cần được nhận ra giữa đám đông. Tiêu chí danh tiếng của họ không phải ở chỗ được quen mặt mà dễ nhận ra. Họ có thể đi mua hàng mà không bị phiền phức vì đám đông xúm lại. Cũng không cần tận dụng ưu thế quen mặt để xin xỏ anh cảnh sát một khi vi phạm quy định giao thông. Vì mắt kém chẳng hạn. Người ta không cần bán cái danh hoặc bán sự thoải mái cá nhân để mua lấy một sự ưu đãi, cảm thông, giá rẻ. Người có danh mà không bị nhận ra nơi công cộng còn được hưởng một cái thú. Khi ấy, anh ta được thực hiện vai trò chúa tể trong nghệ thuật, được quan sát thế giới người, một vai trò nhìn thấy tất cả, biết hết tất cả. Ta đang quan sát mọi người, đang nghe họ giải bày. Họ đang dần dần bộc lộ trước mắt ta. Ta biết họ là ai, nhưng rất thú vị ở chỗ, họ lại không biết ta là ai. Những người có danh, danh lại lớn hơn cả tài năng thực, thì nhiều người biết họ là ai, nhưng bản thân họ lại không biết người khác, không biết cuộc đời này. Bản tính con người là thích khoe khoang. Phần lớn con người, nghệ sĩ càng thích khoe khoang, lại thêm cái nghề rất cần tiếp thị, rất cần có thêm khách hàng và người mến mộ. Họ ngẫm ngầm, hãnh diện khi thấy chỉ một cái hát hơi của mình cũng là tiếng sấm trong dư luận và trên phương tiện thông tin đại chúng. Họ thú vị cảm thấy mình đang áp đảo, đang điều khiển được đám đông. Đấy là sự nhầm lẫn và ngộ nhận. Giống như đời sống vốn nhiều nhầm lẫn và ngộ nhận. Nhiều người đã thành nạn nhân của tính phô trương lúc khởi đầu và tai tiếng lúc chung cuộc. Ở trên đã nói, khoe khoang là bản tính của con người. Nhưng người không có danh thì chỉ khoe khoang được với hàng xóm, láng giềng, với người thân, không tận dụng được báo chí đại chúng. Họ leo thang ít người biết, xuống thang cũng ít ai hay. Còn cô đạo diễn nọ đang trúng hóa tình yêu sét đánh và chuyện người yêu diễn viên từ Sài Gòn theo ra, rốt cuộc sau dăm ba năm lại thành nạn nhân của công chúng. Báo chí ồn ào cả lên về vụ đánh ghen của cô với chồng và bồ của chồng. Phá khóa, vào nhà bắt quả tang, anh ả đang trong ấy. Càng khẳng định bất chính khi anh ả đang ngồi uống nước, chứ không phải nằm trên người, quấn áo đầy đủ, chứ không thiếu một mảnh áo nào. Họ không hiểu được rằng, đời sống riêng chính là tài sản riêng, là báu vật. Chỉ người trong nhà với nhau mới có thể được dùng chung thứ tài sản này. Chỉ trong một phạm vi hẹp mới được quyền chia sẻ. Trân trọng gìn giữ, thứ tài sản riêng ấy cũng đem lại cho người ta một niềm hạnh phúc đích thực.